cái dấu hiệu nào để cho biết là cái startup của mình là sẵn sàng để scale up?
Cái khả năng tăng trưởng của một công ty nó đi song song với khả năng tăng trưởng của cái người dẫn đầu. Đốt tiền để mà tạo tăng trưởng ấy, thì đấy là một cách đi rất sai lầm. Cái thách thức đầu tiên và gần như công ty nào cũng sẽ gặp phải là tôi sẽ chia sẻ lợi ích cho những người làm với tôi như thế nào để vừa giữ được người nhưng mà lại vừa không thiệt hại cho công ty. Cái cơ bản của một hệ sinh thái khỏe mạnh là sẵn sàng giúp nhau, không nhất thiết là bởi vì người ta sẽ được lại những cái gì. Pay it forward là một trong những cái core value.
Rất vui được gặp lại các bạn trên chương trình Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công trên kênh Việt Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là những chuỗi phỏng vấn dành cho đối tượng khán giả là các nhà sáng lập, các chủ doanh nghiệp trẻ, những bạn đang mong muốn khởi nghiệp. Chương trình rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những bài học về khởi nghiệp và những câu chuyện truyền cảm hứng từ các vị khách mời. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui được chào đón đến chương trình một người được xem là đã nâng đỡ và giúp đỡ các bạn startup rất nhiều trong thời gian gần đây. Xin được chào đón chị Nguyễn Lan Anh, là giám đốc điều hành của Endeavor Việt Nam. Xin chào chị, rất cảm ơn chị đến với chương trình. Đầu tiên thì mời chị một ly I Rise, We Rise của chương trình. Chúc mừng chị về những thành quả vừa qua. Cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình. Và với những ai chưa biết đến Endeavor là như thế nào thì chị có thể nói một cách ngắn gọn cái điều khác biệt của Endeavor so với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác là gì?
Endeavor là một tổ chức quốc tế chuyên hỗ trợ các công ty đi đến vào cái giai đoạn quy mô hóa lớn. Thì nhìn chung ấy, cái khác biệt của Endeavor là chúng tôi tập trung vào những cái công ty mà đang bước vào giai đoạn quy mô hóa rồi, có nghĩa là hơi cái không quá sớm trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp.
Cũng rất là phù hợp cái chủ đề ngày hôm nay mà tôi muốn nói đến cái chuyện scale up, tức là tăng quy mô. Hỏi chị thêm một chút về cái hệ sinh thái của việc giúp đỡ các bạn khởi nghiệp ở Việt Nam, đáp đền tiếp nối người này giúp người khác trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp nó hiện nay ra sao?
Một cái hệ sinh thái khởi nghiệp nếu mà muốn nó phát triển tốt thì cần rất là nhiều những cái người tham gia vào, gọi là các tiếng Anh gọi là stakeholder khác nhau. Từ những cái giai đoạn rất là đầu tiên thì là các nhà đầu tư gọi là angels, rồi đến các cái quỹ hay là các cái gọi mình gọi là vườn ươm lò ấp. Kể từ khi những cái doanh nhân mà họ có những cái ý tưởng, họ đã có được cái sự trợ giúp rồi là các quỹ đầu tư, và thực ra cái căn bản nhất ấy là chính là các doanh nhân hỗ trợ nhau, bởi vì những người đi trước thì sẽ có kinh nghiệm hơn và có thể chia sẻ những cái bài học của họ với người đi sau. Chính vì thế nên là Endeavor khi mà được thành lập ra với cái ý tưởng là làm sao ấy để cho những cái người đi trước họ có một cái chỗ để mà kết nối với những cái công ty mà có tiềm năng phát triển nhất và hỗ trợ trực tiếp vào những cái công ty đó. Cái cách của Endeavor mà khi mà lập ra ấy là đi tìm những cái công ty đó. Tại vì là mình có rất là nhiều những công ty khởi nghiệp, và mọi người biết là tỷ lệ thành công của các công ty khởi nghiệp thì không lớn. Thì cái việc đầu tiên của Endeavor đã là phải chọn ra những cái founder, những cái nhà sáng lập của những công ty mà có tiềm năng nhất.
Cái việc mà tìm kiếm những cái người mà tham gia vào, như chị nói là các stakeholder đó, những người tham gia vào để giúp đỡ các bạn đi sau đó, thì nó khó như thế nào?
Thực ra thì với Endeavor thì cũng không quá khó, bởi vì là bọn mình hoạt động ở trong nền kinh tế, mình đã biết họ, những người mà có thể hỗ trợ là ai. Đương nhiên là Việt Nam mình ấy cũng không mới chỉ phát triển được cái hệ sinh thái khởi nghiệp trong vòng, mình nghĩ là có thể trong vòng khoảng 5-7 năm vừa qua thôi. Mình nhớ là cái giai đoạn năm 2015 á, thì là bắt đầu nhìn thấy có khá là nhiều những công ty khởi nghiệp đang nổi lên ở Việt Nam. Nếu mà Khánh nhìn thử lại cái giai đoạn trước ở Việt Nam mình ấy, trong một thời gian rất là dài mà ở Việt Nam chỉ có một quỹ đầu tư venture thôi, là quỹ IDG, đúng không?
Rồi.
Yeah. Tức là quỹ, một cái quỹ venture là cái quỹ mà được gọi là đầu tư mạo hiểm, là họ sẽ đầu tư vào những cái dự án mà cái tỷ lệ thành công nó thấp,
rất
bởi
mạo
vì
hiểm.
Rất mạo hiểm, thường là công nghệ.
Ừ.
Đấy thì là thì rõ ràng là cái việc mà cả mười mấy năm mà chỉ có một cái quỹ là Active đặt văn phòng ở đây thôi á, đương nhiên vẫn có những quỹ khác ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, nhưng mà thì nó cho thấy là bởi vì họ nhìn thấy, các nhà đầu tư nhìn thấy là cái hệ sinh thái Việt Nam nó chưa đủ chín. Nhưng mà điều rất là đáng mừng là trong vòng mấy năm qua ấy, do là cái mình phải nói là bản chất cái nền kinh tế của mình ấy, mọi người ở Việt Nam là rất là có tính thích thành công, thích mạo hiểm, thích kinh doanh. Cho nên là cái khi mà cái thế hệ trẻ được nắm bắt công nghệ ấy, ở Việt Nam ấy, trưởng thành lên ấy, thì mình thấy rõ ràng Việt Nam mình đang đi vào cái giai đoạn mà mình nghĩ trong vài năm tới có thể là golden trong việc phát triển các công ty startup.
Cái cách mà bên chị làm đó là kết nối người đi sau với là các anh doanh nhân đi trước, những người thành công, những người có thể làm mentor cho các bạn. Thì ý em muốn hỏi đây là cái việc mà những cái anh lớn đi trước như vậy mà nhận lời đó, thường thì cái điều gì cản trở họ làm việc, làm họ làm việc này?
Khi mà mình tiếp xúc với mọi người, mọi người đều rất sẵn sàng giúp. Nếu mà có điều gì gọi là cản trở là vì họ vẫn đang bận quá thôi.
Bận quá.
Thế thì mình ở trong network thì mình rất là may ở Việt Nam là khi bọn mình start cái việc này, bắt đầu cái việc này ở Việt Nam á, mình đã có một nhóm các doanh nhân rất là tâm huyết. Họ nhìn thấy, khi họ nhìn thấy cách làm của Denver ở quốc tế thì họ bảo ồ, Việt Nam mình đây là lúc mà mình nên có cái network như thế này. Thì họ đã support ngay từ đầu, đã có một cái nhóm core, các anh chị doanh nhân sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà khi mà mình đi nói chuyện với nhiều người hơn thì mọi người bảo cái này hay và họ sẵn sàng giúp, nhưng mà nó cũng tùy thuộc. Ví dụ như có những anh chị công ty lớn sẵn sàng giúp về mặt tiền bạc, giúp tiền để bọn mình có tiền để làm chi phí để làm tổ chức các hoạt động ấy, nhưng mà lại không bỏ được thời gian vì họ đang rất là bận để build công ty của họ. Nhưng mà cũng có những cái người là kể cả họ đang bận thì họ cũng cố gắng dành thời gian để tiếp xúc với cả cái giới doanh nhân trẻ. Tại vì họ coi cái việc mà đi hỗ trợ những cái doanh nhân trẻ cũng là một cách để họ học hỏi ấy.
Rất là thú vị, bởi vì cái điều chị nói đó làm em nhớ đến một cái câu mà cũng chính Endeavor cũng hay nhắc đến rất nhiều, cái cụm từ là pay it forward. Tức là tạm dịch là đáp đền tiếp nối đi. Và đây là một cái văn hóa rất là mạnh ở Silicon Valley, là một cái nơi khởi nghiệp và người đi trước giúp người đi sau. Chị có nghĩ hiện nay cái văn hóa đó đã có ở Việt Nam hay chưa?
Văn hóa đó có ở Việt Nam rồi. Tuy là nó cũng vẫn còn tương đối manh nha, nhưng nó đang được xuất hiện và mình cũng tự hào để nói rằng như bọn mình cũng góp phần để build, xây dựng cái văn hóa đó ở Việt Nam. Thì đúng là khi cái idea của Endeavor mà khi mà họ thành lập cái network này từ hai mấy năm trước ấy, là cũng bởi vì này, ở ví dụ họ nhìn thấy là Silicon Valley thì nó đã có cả một hệ sinh thái như thế rồi. Các công ty lớn mạnh lên thì bắt đầu đầu tư vào những công ty tiếp theo. Và cứ như thế nó sẽ tạo ra một cái nền tảng về công nghệ rất là mạnh ở cái vùng đấy. Nhưng mà ở những cái nước mà đang phát triển ấy, thì ví dụ các bạn doanh nhân mà có những cái thế mạnh về công nghệ nhưng mà lại không có kinh nghiệm về kinh doanh ấy, khả năng họ fail cao hơn.
Đúng rồi.
Nếu mà họ không học được, thành ra là cái việc đó thì cái việc mình pay it forward là một trong những cái core value của mạng lưới Endeavor. Một trong những cái core value là entrepreneur first, tức là doanh nhân đầu tiên. Bọn mình luôn luôn đặt họ lên hàng đầu trong chuyện hỗ trợ. Mình giúp Khánh và mình không expect là Khánh, mình không mong chờ là Khánh sẽ giúp mình trở lại, nhưng mà lại Khánh lại giúp ai đó.
Dạ đúng. Em rất thích cái điều này, nhưng mà không hiểu sao là cái văn hóa này chưa được mạnh ở Việt Nam một lý do nào đó. Và ngoài như chị nói đó, ngoài thời gian bận bịu ra thì cái sự sẵn lòng của các anh đi trước, và đồng thời là các anh cũng phải là người có cái tư tưởng này, pay it forward này, thì mới tham gia vào mạng lưới, đúng không ạ?
Mình nghĩ thế, với lại cả là thực ra ấy, mình nghĩ là đôi khi một cái ý tưởng nó phải được cấy vào và được người ta thấy là cái ý tưởng hay quá mà tôi cũng muốn làm. Thì trước đấy có thể là bọn mình chưa nói về chuyện đấy nhiều. Bây giờ cái chuyện đấy nó đang được nói đến nhiều hơn ấy, thì là nó tạo ra cho mọi người một cái động lực để tham gia vào hơn.
Dựa trên những gì mà chị kết nối và cũng như là tư vấn cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà đang gọi là như chị nói là đang ở giai đoạn scale up, tức là tăng trưởng quy mô lên, thì cái tăng quy mô so với tăng trưởng nó có gì khác nhau không?
Tăng quy mô thì chắc chắn là cần tăng trưởng. Nhưng mà cũng có những cái công ty mà cái gọi là họ có thể tăng trưởng rất mạnh vài trăm phần trăm ấy, nhưng mà họ cái khả năng mà quy mô nhân rộng lên ấy và ảnh hưởng nó mạnh lên, ví dụ như là mà cái đó thì mình có vài chỉ số để mình có thể đo lường được. Chẳng hạn như là họ sẽ employ, họ sẽ tuyển dụng và tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Thì đấy, cái quan trọng là mình phải những cái công ty có khả năng quy mô hóa là những công ty như thế. Thế còn vậy, có những công ty là đúng là tăng trưởng vẫn rất là mạnh, nhưng cái số chẳng hạn doanh thu thì cũng chỉ thế thôi, và cái số cái tác động họ vào cái việc chẳng hạn tạo công ăn việc làm thì nó cũng ở một cái mức mà nó vẫn là limit, thì mình cũng có thể là gọi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy.
Tức là tăng trưởng nhưng mà chưa có tăng quy mô được.
Đúng rồi. Khó tăng quy mô bởi vì nó còn tùy mô hình xem có thể tăng được không, có thể gọi là quy mô hóa được không.
Với những bạn mà đang trong giai đoạn mà tăng quy mô mà tham gia vào mạng lưới của Endeavor đó, thì thường các nhà sáng lập khởi nghiệp đó họ gặp vấn đề gì ạ?
Cái thách thức lớn nhất mà họ gặp phải là sẽ là họ ấy, bởi vì họ ấy trước giờ ấy, cái lúc mà họ mới bắt đầu ấy, họ chỉ là một công ty có thể có một vài chục người đây, vài người xong đến vài chục người đây, xong đến khi họ tăng trưởng mạnh lên thì họ tăng trưởng số nhân viên lên, thì đầu tiên đó là họ cái thách thức đầu tiên và gần như công ty nào cũng sẽ gặp phải là việc làm sao để tuyển dụng nhiều người tốt vào làm cho mình, xong đến khi tuyển được người giỏi vào rồi thì làm sao manage. Thường với các startup ban đầu ấy thì người ta tham gia vào một cái công ty là bởi vì người ta tin cái người founder. Người ta được truyền cảm hứng bởi cái người founder thì người ta tham gia vào. Nhưng về sau ấy thì nó lại là những cái vấn đề nó khá là căn bản liên quan đến lợi ích này. Thì các startup sẽ phải học được cái cách là tôi sẽ chia sẻ lợi ích cho những người làm với tôi như thế nào. Ví dụ như các cái chương trình ESOP và build các chương trình như thế nào để vừa giữ được người nhưng mà lại vừa nghĩa là không thiệt hại cho công ty, ví dụ như chưa nhiều quá xong sau này mọi người kiểu nhiều tiền quá từ bán cổ phiếu không làm nữa chẳng hạn. Một cái cực kỳ quan trọng nữa là ví dụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thì thường là con người các khi người ta giữ được người chính là bởi vì là cái công ty đấy có cái văn hóa tốt, cái văn hóa nó phù hợp, cái văn hóa nó có vấn đề á. Thì dễ mất người lắm. Và đôi khi có những trường hợp mà đôi khi những cái gọi là những cái khủng hoảng về nhân sự xảy ra là người ta nghỉ hàng loạt. Thì đấy là một ví dụ như thế.
Vẫn là quay vấn đề con người ha. Thì với những bạn mà gặp khó khăn như chị nói là về mặt quản trị, tức là đột ngột mình tăng quy mô lên, số lượng con người tăng lên, mình gặp vấn đề về việc quản trị bộ máy vận hành cái doanh nghiệp, thì ở đây Endeavor sẽ giúp họ như thế nào?
Ví dụ chẳng hạn như cho cái thách thức về chuyện quản trị thì bọn mình sẽ đi tìm cho họ những cái người mà có kinh nghiệm trong cái vấn đề đó. Thường là những anh chị doanh nhân đã đi qua, đã kinh qua cái giai đoạn ấy rồi, thì họ có thể chia sẻ những cái bài học rất là quan trọng để mà học được từ cái bài học của người đi trước. Cũng có những trường hợp bọn mình sẽ kết nối hẳn luôn với các chuyên gia ấy. Thì bọn mình sẽ mời một số những cái công ty mà chuyên về chẳng hạn quản trị nhân sự vào nói chuyện. Thì các công ty đấy họ cũng rất là sẵn lòng chia sẻ những cái căn bản nhất đối với các founder. Bởi vì họ vẫn có một cái hy vọng là khi cái công ty nó lớn mạnh lên thì có thể họ sẽ thuê cái dịch vụ của tôi. Kiểu như vậy. Cho nên bởi vì là một cái nền kinh tế là mọi người đều cần đến nhau. Một cách nào đó là hôm nay tôi hỗ trợ bạn, sau này bạn lớn mạnh lên bạn sẽ thấy là ok, dịch vụ của tôi tốt thì bạn sẽ, mà người ta phải đi đến từ cái mindset đấy ấy, Khánh ạ. Thì nó mới tạo ra được hệ sinh thái. Chứ còn cái nếu mà mình làm mọi thứ với cái mindset là mình cứ là gọi là cái trong đầu mà mình cứ nghĩ là tôi làm cái này giúp người này thì tôi được cái gì nhỉ ấy. Tức ngay lập tức mình đã nghĩ là what's in it for me? Tôi cho này tôi được cái gì thì nó sẽ rất khó. Cho nên là mình nghĩ là cái cơ bản của một hệ sinh thái khỏe mạnh là người ta sẽ sẵn sàng giúp nhau, không nhất thiết là bởi vì người ta sẽ được lại ngay cái gì.
Nó có một cái dấu hiệu nào để cho biết là cái startup của mình là sẵn sàng để scale up hay không với một nhà sáng lập?
Có. Đấy thì một số những cái là cái mô hình kinh doanh của họ có khả năng mà tức là đưa vào để áp dụng ở một cái quy mô lớn không? Hoặc là ví dụ như nếu nó là một cái platform về công nghệ chẳng hạn thì có thể là tạo ra rất nhiều người sử dụng không? Thì đôi khi có những cái mô hình kinh doanh kiểu B2B mà nó cứ nhỏ nhỏ thôi. Nó rất là kiểu gì của họ, cái công ty họ cũng sẽ kiếm tiền và thậm chí họ có lời ngay ấy. Nhưng họ khó phục vụ được số đông khách hàng thì khó mà quy mô hóa được với những mô hình đấy. Thì đó tùy thuộc vào từng ngành mà mình có thể đánh giá được là cái mô hình đấy có khả năng quy mô lên không.
Ở bên chị thì nhìn vào các bạn đang tăng trưởng nhanh thì em cũng tò mò là vậy thì các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh và startup hiện nay là có rơi vào một số cái lĩnh vực gì mà theo có mang tính lặp đi lặp lại hay không?
Khánh cứ nhìn vào nền kinh tế thì mình cũng sẽ thấy chung là trong mấy năm qua thì các cái lĩnh vực mà phát triển rất mạnh là thương mại điện tử này, rồi fintech, rồi kể cả về logistics. Mặc dù logistics là cái ngành cũng rất là khó, nhưng mà cũng vẫn đang có sự tăng trưởng. Xong rồi ở Việt Nam mình thì lại có một cái ngành mà nó cũng rất là đặc biệt mà nó cũng đang phát triển rất mạnh là ngành game chẳng hạn. Các công ty game. Xong rồi 2-3 năm qua Việt Nam mình cũng rất là khá là đi đầu trong blockchain. Mặc dù là cái làn sóng mà tăng trưởng blockchain năm vừa rồi nó có rất nhiều vấn đề đúng không? Nhưng mà thực sự Việt Nam mình nó cũng có cái một số những cái thế mạnh trong những cái lĩnh vực như thế. EdTech cũng có cơ hội nhưng mà nó cũng là cái lĩnh vực khó.
Công nghệ giáo dục ha. Trong việc gọi là scale up mà coi như là tăng quy mô lên thì có một cái yếu tố cũng rất quan trọng, đó là vốn, tức là tiền gọi vốn để có thể tăng quy mô. Thì ở đây không biết trên quan sát của chị Lan Anh thì chị thấy trong cái vấn đề mà gọi vốn của các bạn startup founder trong lĩnh vực mà đang tăng trưởng nhanh của bên chị đó thì các bạn thường gặp phải cái vấn đề gì?
Cái vấn đề gọi vốn thì lại tùy thuộc vào cái tình hình của nền kinh tế Khánh. Từ năm ngoái đến năm nay khi mà có thị trường tài chính có vấn đề, lạm phát tăng, rồi các cái dòng vốn nó bị co hẹp lại, rồi Fed thì liên tục tăng lãi suất, thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc đến dòng vốn. Thì ví dụ ở thời điểm này thì việc gọi vốn nó khó đều như nhau ở tất cả các thị trường. Quan sát của mình ấy thì mình thấy các công ty ở Việt Nam các bạn khá rất là cũng giỏi và nhanh nhẹn ấy, tức là cái học được là rất nhanh. Cho nên là mấy năm qua thì mình thấy cái việc gọi vốn, cái dòng vốn vào Việt Nam cũng khá là tốt, là nhanh. Có rất nhiều quỹ quỹ lớn họ muốn đầu tư với cái ticket lớn, tức là họ muốn cái minimum đầu tư của họ là kiểu ví dụ như 50 triệu đô. Nhưng mà thực ra thì thị trường Việt Nam ấy chưa có nhiều công ty lớn. Và đấy là một thách thức. Có nghĩa là làm sao để build ra nhiều những cái công ty lớn mà có định giá cao và có thể gọi cái số vốn lớn hơn. Gần đây mình có khá nhiều các quỹ, nhưng đa số các quỹ vẫn là tập trung vào early stage và các cái gói đầu tư nhỏ nhỏ. Hy vọng là chính những cái công ty mà đang nhận các cái gói đầu tư đấy trong vài năm tới thì các bạn sẽ tăng trưởng mạnh.
Đôi khi là có tiền nhưng lại không có cái startup tốt để mà đầu tư vào, các quỹ là có. Và muốn hỏi chị một chút về với các bạn founder, những nhà sáng lập mà đang tăng trưởng, tức là bên chị cũng đã tuyển chọn rất kỹ rồi, không phải là mới nữa, thì cái kiến thức của các bạn về chuyện gọi vốn, về chuyện định giá công ty nó đang ở đâu theo chị quan sát tình hình chung?
Tình hình gọi vốn nó khó hơn ấy. Bởi vì các nhà đầu tư bây giờ, ngày xưa thì họ tập trung vào cái gọi là tăng trưởng, tức là họ sẵn sàng đầu tư vào những công ty đang tăng trưởng rất mạnh và vẫn đang lỗ. Còn bây giờ thì họ lại tập trung vào các công ty có hiệu quả, tức là họ thích những cái công ty mà kiểu tự có thể là balance được và có lời rồi, hơn là những công ty mà vẫn đang cái cách tăng trưởng vẫn là đang phải dùng vốn đầu tư để tạo tăng trưởng thì họ không thích nữa. Có một cái xu hướng khá là thú vị nữa là các nhà đầu tư bây giờ họ thích các mô hình B2B ấy.
Cho bán hàng cho doanh nghiệp.
Tại vì là thường các mô hình B2C ấy, nó có cái xu hướng vì luôn luôn nó sẽ phải kiếm thêm khách hàng ấy, thì lại phải dùng khá nhiều tiền vào các cái chi phí đó.
Đúng.
Chi phí để mà kiếm mà thu, kéo người dùng về.
Kéo được người dùng về.
Cho nên là cái con đường nó có vẻ xa. Một cái ví dụ hàng đầu là thương mại điện tử đúng không? Tăng trưởng rất mạnh mà nhưng mà đổ tiền rất nhiều trong những năm qua để tạo ra tăng trưởng thì các công ty thương mại điện tử gần như không có lãi.
Vậy thì B2B có vẻ như là đang trong tầm ngắm của các quỹ đầu tư.
Ít nhất là trong giai đoạn này.
Dạ. Ở đây muốn hỏi thêm một cái ý mà không biết là chị có gặp phải hay không trong cái quá trình kết nối các bạn, đó là cái chuyện sử dụng cái tiền, cái vốn đó, sử dụng cái nguồn funding đó để mà mở rộng quy mô và gặp phải những cái thử thách như thế nào?
Các doanh nghiệp mà gọi nhận được vốn thì lại đứng trước một cái sức ép là phải tiêu cái đồng vốn đấy và tiêu lên để tạo tăng trưởng, để hài lòng nhà đầu tư. Bởi vì nhà đầu tư bỏ tiền vào họ muốn nhìn thấy các milestone. Thế thì đấy là cái việc mà sử dụng nguồn vốn thế nào hiệu quả là cực kỳ quan trọng. Nếu mà cứ dùng vốn đấy để mà đốt tiền, để mà tạo tăng trưởng ấy, mà một cách mà không bền vững ấy, thì đấy là một cách đi rất sai lầm. Và ngay kể cả Việt Nam mình đã nhìn thấy có những công ty bị rơi vào tình trạng đấy rồi. Dùng tiền để tạo tăng trưởng rất là mạnh và tiếp tục để gọi vốn vào, nhưng đến khi nó không có sự bền vững, nó không có mãi, không có khả năng để mà tạo ra lợi nhuận. Đến một lúc nào đấy thì chính nhà đầu tư họ cũng là cái người chịu thiệt hại.
Ở đây nó cũng có một cái giống như cái rủi ro liên quan tới cá nhân nhà sáng lập chẳng hạn. Giữa chừng họ gặp những vấn đề này, vấn đề kia, hoặc bản thân họ cũng chưa có sẵn sàng cho cái sự tăng trưởng quá nhanh. Thì có trường hợp nào mình gặp phải như thế không?
Cái câu mà các anh hay nói là cái khả năng tăng trưởng của một công ty nó đi song song với khả năng tăng trưởng của cái người dẫn đầu. Cho nên đến một đoạn mà công ty nó tăng trưởng đến một đoạn nào đó, cái người đứng đầu, người CEO, người founder ấy, thấy nó vượt quá năng lực của họ ấy, thì đôi khi họ phải chọn cách là họ step down. Họ phải đi thuê người khác về. Họ vẫn là founder đúng không? Họ vẫn là cái người có cổ phần lớn ở trong công ty chẳng hạn, nhưng họ cũng vẫn phải dám là thuê những người giỏi hơn mình trong cái công việc về quản trị đấy để về làm thay mình những cái công việc đó. Thì đúng, mình nghĩ cái ý đấy cũng rất là quan trọng.
Đúng, không phải nhà sáng lập nào cũng có thể làm được điều đó đâu ạ. Tại vì đây là công ty của mình, và đúng như chị nói đó, đến một giai đoạn nào đó mà công ty tăng trưởng nhanh hơn bản thân mình. Và điều cần chính bản thân mình phải thay đổi để công ty có thể đi tiếp cái bước tiếp. Gần đây, nói trong tình hình này, giai đoạn coi như 2023 đi, thì qua những cuộc trao đổi chia sẻ của những doanh nhân đi trước khi mà tư vấn cho các bạn, thì chị có nhìn nhận và quan sát gì về cơ hội, những cái ý tưởng hoặc là những cái lĩnh vực mà đang được nhắc đến nhiều?
Mọi người cũng có thể quan sát là cái cuộc chơi nó có thể thay đổi rất là nhanh. Những cái công ty hôm nay đang đứng ở một cái vị trí có thể dẫn đầu nhưng cũng có thể tụt hậu rất là nhanh nếu mà họ không có sự chuẩn bị tốt. Họ quên mất không học, họ chủ quan. Họ chủ quan, mà một trong những cái điểm mù chủ quan là không để ý cái đối thủ cạnh tranh của mình là ai và họ đang làm gì. Và mình vẫn cho là các doanh nghiệp Việt Nam mình ấy có thế mạnh trong những cái ngành mà sử dụng nhiều công nghệ. Nếu mà các doanh nhân Việt Nam mà biết cách tập trung vào những lĩnh vực mình có thế mạnh, mình nói ví dụ chẳng hạn như công nghệ mà mình có thể sử dụng nhân lực nhưng mà mình lại đánh được thị trường toàn cầu, thì mình nhìn thấy là cơ hội đang nằm ở những chỗ đó. Chứ không phải là những cái lĩnh vực mà có rất là nặng về regulations ở trong nước. Nó còn liên quan đến là trình độ của thị trường hay là cái mức độ phát triển của thị trường nữa. Chẳng hạn như tôi muốn mở nhiều nhà hàng nhưng cái đối tượng middle class là chỉ có đến thế thôi. Mở nhiều hơn nữa thì không
có khách hàng. Để giải quyết cái bài toán này, đúng là chị có nói là cái việc mà gọi là scale up lên và ra thế giới, vượt ra khỏi biên giới, bởi vì mở rộng thị trường, có nhiều người coi như là kinh doanh ra xuyên biên giới hay không, và cái chuyện scale up ra khỏi biên giới nó như thế nào?
Cũng rất là vui là cũng có khá đấy. Tức là trong một số ngành như mình chia sẻ là liên quan nặng về công nghệ ấy, thì chẳng hạn như trong network của Denver có công ty Ricky Shop, là một công ty là chuyên về gia công phần mềm. Thì thị trường chính của các bạn là ở Nhật. Và thị trường Nhật chiếm và các bạn ấy sẽ có khả năng là các bạn đang phát triển mạnh sang thị trường Mỹ, các bạn đang cố gắng phát triển sang thị trường Mỹ. Thì đấy là một ví dụ rất là điển hình về công nghệ nhưng mà có thể khai thác ở thị trường quốc tế. Hay là các công ty ngành game, thì hầu như các công ty ngành game ở trong Endeavor Network, hiện giờ bọn mình có 4 công ty, thì là đều là global market hết.
Đúng rồi.
Chứ còn ngay kể VNG thì họ vẫn đang phục vụ thị trường Việt Nam, là chính vì họ phát hành game ở thị trường Việt Nam nhiều hơn. Thế nhưng mà các công ty game kia mà bọn mình trong network của bọn mình ấy, thì mọi người là sản xuất game và phân phối thị trường toàn cầu. Cho nên là ví dụ như là nền kinh tế Việt Nam có vấn đề gì ấy, không phải là vấn đề của họ.
Nhiều khi miễn nhiễm luôn hả? Cũng thú vị. Tức là như vậy thì các bạn mà đang kinh doanh global market, tức là
hay
thị trường toàn cầu,
cũng thế.
Các bạn mà đang kinh doanh thị trường toàn cầu đó, khi các bạn scale up lên đó, thì có vấn đề gì đáng chú ý mấy bạn thường gặp phải không, ngoài chuyện nhân sự?
Các bạn đầu tiên là ở thị trường Việt Nam nhưng sau đó các bạn muốn mở rộng sang các thị trường khác. Thách thức chính là mình gọi là mở rộng thị trường. Sao để hiểu về cái thị trường mới mà mình đến, bởi vì mỗi thị trường nó lại có những cái vấn đề khác nhau, những quy định khác nhau, thực ra rất là khác nhau. Cho nên là mà khi ra thị trường mới ấy, thì mình nghĩ là cái mạng lưới của Endeavor thì cực kỳ hỗ trợ đấy. Thì khi mà mình sang một cái thị trường mới thì mình có thể tap in vào cái network đấy, để mà mình hiểu về thị trường đấy là đầu tiên. sau đó thì mình làm cái này cái kia ở thị trường đó thì người ta cũng, mình cũng có thể nhận được những cái hỗ trợ.
Yeah.
Thì bọn mình cũng có những cái doanh nghiệp kiểu như vậy đó.
Yeah. Em phải hỏi một câu này dành cho những bạn tương lai có thể join Endeavor, tức là các bạn startup thì founder thì cũng sẽ luôn có một cái tầm rất là cao và có một cái cách làm riêng của mình, nhưng cái việc mà văn hóa chia sẻ và tiếp nhận và nhận được sự chia sẻ từ người đi trước ở đây thường sẽ gặp cái vấn đề gì?
Thường nhá, mình đúng là như Khánh nói ấy, các bạn mà những nhà sáng lập ấy, họ đã làm nên chuyện gì đó thì họ đã là có một cái gì đó rất về cá nhân họ rất là mạnh mẽ riêng rồi. Nhưng mình nghĩ những người giỏi nhất ấy là những người vừa có cái đó mà vừa có khả năng lắng nghe và chắt lọc. Đương nhiên là đi nghe những ý kiến góp ý hay là chia sẻ của các những người mà làm cố vấn ấy thì đâu có nhất thiết phải nghe tất cả mọi thứ về họ đâu. Nhưng cái việc mà mình nghe được là mình chắt lọc thông tin và mình suy nghiệm ngẫm xem là cái gì nó phù hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình để mà áp dụng. Thì đấy là cái khả năng đó ấy, là một cái rất là quan trọng để mà đi xa và để được chọn vào Endeavor Network nữa. Ngoài các cái tiêu chí mà bọn mình chọn thì một trong những cái tiêu chí mà bọn mình chọn là cái người này có open mindset cho chuyện học hỏi, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng chia sẻ lại cho người khác nữa. Chứ cũng không phải là cái mindset là tôi học được rồi xong tôi giữ khư khư cho mình.
Đây, phân chốt ở chỗ này.
Nhưng mà mình cũng phải nói là cái giới trẻ thì mình rất mừng là mọi người có khả năng đấy.
Chị cũng vừa nhắc đến một cái ý mà em định hỏi chị hỏi kế tiếp đó là chị Lân Anh trước đây là nhà báo và chuyên viết về doanh nhân và rất nhiều câu chuyện thành công của những doanh nhân, những tỷ phú lớn. Bây giờ chị lại làm việc với lại startup, tức là khởi nghiệp. Thì chị có nhận ra được cái điều gì khiến chị cảm thấy thích thú nhất?
Mình luôn luôn rất là thích thú với cái công việc mình làm, bởi vì trong cái quá trình đấy mình được biết rất là nhiều người xuất sắc ấy. Tức là mình gặp được và mình hiểu được cái câu chuyện đi đến thành công của họ. Nó cũng có những cái pattern mà nó cũng có những cái khá là đặc biệt ấy. Và chỉ nguyên cái việc mà hiểu hơn được về con người và cái cách người ta thay đổi này, người ta phát triển bản thân này, nó đã rất là thú vị rồi ấy. Giống như kiểu Shakespeare nói ấy, tất cả những cái gì mà thuộc về con người đều rất là thú vị. Mình nghĩ là như thế. Thì đấy là cái thì bây giờ lúc là làm Forbes cũng thế mà bây giờ làm Endeavor cũng thế.
Em cũng thường cũng may mắn có dịp được tham dự nhiều cái buổi sự kiện của bên chị và chứng kiến mọi người giao lưu với nhau rất là sôi nổi.
Thực ra phải cảm ơn Khánh vì là những cái event đầu tiên là Khánh rất là hỗ trợ. Nên vợ chị vẫn nhớ là chị nhắn cho Khánh bảo nhờ Khánh đến hỗ trợ, nhưng mà kiểu lấy tiền ít thôi nhé. Vì bọn chị đã không có tiền đâu và Khánh luôn luôn hỗ trợ. Chị rất cảm ơn Khánh.
Nhưng có một điều em quan sát là có vẻ như rất là ít các gọi là female founder, tức là những người sáng lập mà là nữ. Một chút tò mò thôi. Tại vì là em thấy chị cũng là lãnh đạo của một cái tổ chức có tinh thần startup và đang kết nối mọi người, giúp đỡ mọi người. Nhưng mà trong danh sách của các bạn founder sáng lập đến những cái sự kiện đó, em thấy đa phần là nam. Chị có nhìn nhận gì về vấn đề không?
Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao nhỉ? Bởi vì là đầu tiên nhá, mình chia sẻ là mình thấy là về nữ lãnh đạo Việt Nam rất giỏi và một số những cái công ty mà mạnh nhất ở Việt Nam là có nữ lãnh đạo nhá. Và đấy là các cái công ty mà mang tính rất là truyền thống như kiểu Vitamilk hay là Re và P&J thì là những
Vietjet,
chị Thảo rất là một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà đến giới tech thì không phải không có. Ví dụ trong Endeavor Network cũng có một số nữ founder rồi. Nhưng mà đúng là tỷ lệ giữa nam và nữ thì nữ vẫn ít hơn. Thì mình cũng đang cố gắng đi tìm câu trả lời tại sao. Nhưng mà mình nghĩ là cũng có thể là ở cái độ tuổi mà ví dụ đa số các founder ấy đang làm với trong Endeavor ấy, tức là đang tham gia vào Endeavor ấy, thì là ở cái độ tuổi mà sẽ từ trong khoảng 30-40. Độ tuổi đấy rất là prime. Thực ra prime của đàn ông thì thường sẽ nói là từ 40-50. Nhưng mà ở độ tuổi 30-40 thì là cái độ tuổi quan trọng đối với phụ nữ để mà sinh con,
lập gia đình,
rồi xây dựng gia đình. Thì mình đoán thôi nhá. Thì đấy là một lý do đấy. Chứ còn mà mình thấy là một cái thiệt thòi vì là đối với những nữ founder mà họ vẫn đi được cái hành trình mà xây dựng các công ty mà quy mô các công ty lên ấy, thì họ ấy vẫn làm được nhưng mà họ sẽ phải vất vả hơn nhé. Mình nói ví dụ trong Network and Never có bạn Vũ Văn của Elsa. Bạn ấy trong suốt mấy năm qua bạn vừa phải xây dựng phát triển công ty bạn và sinh ra hai đứa con. Và cho nên có rất nhiều cuộc họp ấy. Bạn ấy họp và bạn vừa bế con vừa họp ấy. Họp Zoom.
Đúng là chiến binh ha. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những câu chuyện như vậy. Trước đây thì chị thường hay phỏng vấn những top leader, tức là những cái người mà đã có một quá trình kinh doanh rất là lâu và họ đi rất là đường dài với doanh nghiệp của họ. Còn bây giờ là những doanh nghiệp startup mà đang tăng trưởng và khả năng đi đến đường dài đôi khi mình chưa biết đến được. Vậy thì chị có đúc kết được một cái, quan sát được cái gì đó về cái chuyện mà những cái doanh nghiệp mà có thể đi đường dài á, gọi là build to last, tức là xây dựng nên mà để trường tồn, thì họ có cái điểm chung nào hay không giữa các nhà sáng lập như thế nào?
Mình nghĩ rằng là họ đều là những cái người mà bền chí, bởi vì không bao giờ cái con đường đấy nó là một con đường thẳng và thành công luôn luôn thành công. Họ sẽ có những cái mà họ làm và họ thất bại, nhưng cái thất bại nó sẽ không làm họ nản lòng. Họ phải nhìn thấy được là họ phải, khi họ build một tổ chức lớn thì họ cần phải làm những cái gì, họ cần phải có chiến lược đúng đắn, rồi họ phải biết cách quản trị công ty để mà họ có thể quản trị công ty ở cái quy mô lớn. Xong rồi là họ là vào làm như thế thì họ phải có những cái gọi là giá trị cốt lõi, như là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhưng mà đấy, nếu mà Khánh cứ thử nhìn xem chị như chị Thảo hay anh Vượng hay anh Quang, mỗi con đường của mỗi người rất khác nhau. Có những người họ hoàn toàn tự build lên, có những người thì họ dùng các chiến lược về mua bán sáp nhập. Nhưng mà nhìn chung ấy, họ là đều rất là, họ ý chí của họ rất là mạnh và họ ấy cũng có cái sự rất là kiên nhẫn.
Vâng, và tiếp theo như thường lệ là phần thử thách dành cho các vị khách mời. Với những bạn mà đang nghe chương trình qua các kênh podcast thì chúng ta hãy vào xem chương trình trên YouTube để có được trải nghiệm trọn vẹn hơn cho phần này. Vâng, và như thường lệ trong phần tiếp theo đó là phần giao lưu với khách mời. Chúng tôi tiếp nhận các câu hỏi khán giả gửi về cho hai fanpage, đó là Việt Success và Blue Venture Series, là những câu hỏi gửi đến cho các vị khách mời tham gia chương trình. Và đây là các câu hỏi dành cho chị Lan Anh. Chị có thể chọn đọc tên người hỏi, đọc câu hỏi và trả lời ạ.
Ở đây mình có một câu hỏi từ bạn là Nhã Tú. Em đang kinh doanh cửa hàng nến thơm và đang có ý định mở thêm một chi nhánh mới. Mặc dù tự điều hành việc kinh doanh của nhà hàng từ A đến Z, nhưng nếu giờ mở thêm một chi nhánh mới, em không biết quy trình và cách thức vận hành có giống như thời gian đầu em làm hay không. Và em nên chuẩn bị trước những kịch bản kinh doanh nào để đề phòng rủi ro ạ?
Này, chị Lan, phải kéo một dàn mentor vào đây để trả lời.
Nếu mà bạn đã làm cái cửa hàng đầu tiên mà thành công ấy, thì cái việc là mà bạn thì chắc là cái quy trình mà làm sao mà từ cái lúc bạn mở cửa hàng cho đến lúc mà bạn, thì mình nghĩ là cái đấy là một cái bài học rất quan trọng để cho bạn áp dụng vào trong cái chuyện gọi là vận hành nhá, đấy là vận hành. Thế nhưng mà cũng vẫn rất phải cẩn thận xem là ví dụ như là từ những cái kinh nghiệm ban đầu của mình, cái cửa hàng đầu tiên mà mình mở thì nó ở vị trí nào, tại sao cái vị trí đấy mình làm tốt, và rút ra những cái bài học từ đó. Thế xong rồi là cả các vấn đề về là vốn của bạn nữa. Cái hay của việc là khi bạn có nhiều cửa hàng ấy thì là cái chuyện mà vận hành ấy nó có thể đồng nhất ấy. Bạn chỉ cần một cái người kế toán thôi cũng có thể lo được hai hoặc ba cửa hàng thay vì là chỉ một cửa hàng, ví dụ như vậy. Thì sẽ có một số những cái lợi thế về mình gọi là business of scale. Nhưng mà nhìn chung lại là nó đương nhiên là vẫn phải chuẩn bị nhiều đấy để có những cái biện pháp đề phòng rủi ro. Câu hỏi tiếp theo là bạn tên là Rika Lee. Chào chương trình, mình hiện đang có 3 cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch tại Hà Nội. Mục tiêu của mình năm sau đặt chi nhánh văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh và mở thêm 5 cửa hàng tại các tỉnh miền Nam. Và 3 năm sau có thêm 1 văn phòng ở Đà Nẵng và 25 cửa hàng trên toàn quốc. Để đạt được mục tiêu mở rộng quy mô trên toàn quốc, mình cần phải làm những gì ạ? Wow, bạn khá là có nhiều tham vọng trong chuyện là đang mình đúng gọi là scale cái business của bạn lên. Mình nghĩ là cái việc mà khi mà bạn scale lên, tức là bạn mở rộng thị trường của bạn, thì điều việc đầu tiên ấy, hiện giờ bạn đang làm khá tốt ở thị trường Hà Nội rồi đấy, thì chắc chắn là bạn đã biết cách thức để làm nào tương đối về cái chuyện kinh doanh mặt hàng này. Nhưng mà vào Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng là một cái thị trường khác, và đầu tiên là bạn chắc chắn phải làm xem là nghiên cứu thị trường xem là đối thủ cạnh tranh ở cái thị trường mới như thế nào. Ừ, tất cả các thị trường mà nơi bạn sẽ mở đến thì bạn phải nghiên cứu xem là có thị trường đấy, cái ngành hàng của bạn nó đã có các cái business tương tự chưa, và mình cạnh tranh như thế nào. Và đấy là mình nghĩ là cái là đầu tiên. Còn nếu mà bạn tìm hiểu và bạn thấy là đều có cơ hội để có thể làm, thì bạn lại phải chắc chắn là bạn cần phải có vốn để mà phát triển thêm các cái cửa hàng đó. Thì bạn phải tính toán bài toán làm xem là bạn có thể tự là bằng từ cái tiền tạo ra từ các kiểu ba cửa hàng hiện tại mà bạn có thể tiếp tục phát triển mấy cửa hàng này không. Còn nếu mà chi phí khó, vẫn không đủ chi phí, thì có thể nghĩ chuyện gọi vốn. Thì gọi vốn nó có quy trình.
Cảm ơn chị Lan Anh rất nhiều. Vâng, và như thường lệ khi mỗi khi kết thúc chương trình thì em luôn có một cái câu hỏi dành cho tất cả mọi người, một câu hỏi giống nhau, đó là một cái mô hình startup, một cái ý tưởng nào đó mà chị Lan Anh cảm thấy rất là thích thú và có thể xem nó là cái role model, xem nó cái hình mẫu mà mình hướng tới trong những công việc mình đang làm hay không?
Khi mà mình bắt đầu cái công việc này á, cái người mà truyền cảm hứng cho mình thì chính là cái cô Linda Rottenbus, là cô ấy là người founder của NN1 Network. Cô ấy đã làm và đã làm bền bỉ trong suốt vòng 20 mấy năm qua.
Wow, 20 mấy năm qua.
Và cô ấy là người cực kỳ nhiều năng lượng. Mình chưa bao giờ gặp người nào mà nhiều năng lượng như cô ấy. Đấy, thì đấy là một cái mà mình nghĩ là rất là truyền cảm hứng. Bởi vì mình nghĩ là làm một cái công việc đầu gì ấy, đầu tiên là mình phải rất là yêu cái công việc đó. Rồi cái chuyện là đi hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, các cái công ty trong mạng lưới ấy, thì nó... Cô ấy cũng làm cái việc đó một cách là không bao giờ mệt mỏi hết ạ. Và mình luôn luôn nghĩ đến cái công việc của mình, mình làm gì trên đời này ấy, cuối cùng ấy, cái mình muốn đạt được là gì. Mình nghĩ nếu mà mình chỉ nhìn đến chuyện là mình kiếm tiền mà mình tạo ra tài sản cho bản thân ấy, thì đương nhiên nó cũng cần thiết. Nhưng cái cuối cùng nữa là cái giúp ích cho đời là gì ấy? Cái tác động của mình đến những người xung quanh như thế nào ấy? Thì mình khá là thích là làm được những cái công việc như mình đang làm.
Chị đang giúp cho rất nhiều bạn startup trong cái việc scale up và đến với lại mạng lưới của chị. Thì em cũng hỏi vui một tí là với bản thân Endeavor, với bản thân chị và những gì chị đang làm với tổ chức của mình, thì chị nghĩ về cái việc scale up nó lên như thế nào? Tức là gọi là tăng quy mô cho cái chuyện giúp đỡ các doanh nghiệp startup như thế nào?
Mình cũng có một cái mong muốn đấy, tức là mong muốn là mình lan tỏa được cái những cái tác động của bọn mình nhiều hơn. Căn bản nhất là cái lan tỏa đấy là từ đến những công ty bọn mình chọn. Các công ty đấy hoạt động tốt thì họ sẽ tuyển dụng được nhiều, tạo ra nhiều công ăn việc làm và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Trong những năm tới, Endeavor sẽ có thêm nhiều công ty trong network này, và bọn mình cũng có thể là bọn mình có những cái hoạt động mà đóng góp trực tiếp được cho nền kinh tế nhiều hơn. Ví dụ như là ở góc độ về chính sách, bọn mình cũng hy vọng là bọn mình sẽ có tiếng nói hơn để chia sẻ với lại cả chính phủ trong chuyện là giúp đỡ các doanh nghiệp. Thì đấy là một. Rồi hai nữa là ví dụ cái văn hóa mà bọn mình đang xây dựng ấy, nó lan tỏa rộng rãi hơn, thì đấy là cái mà mình muốn làm.
Dạ, chắc chắn. Cheers. Dạ, chúc chị thành công trong sứ mệnh của mình sắp tới. Cảm ơn chị Lan Anh rất nhiều. Thưa các bạn, hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi của chị Nguyễn Lan Anh, hiện là giám đốc điều hành của Endeavor Việt Nam, tổ chức kết nối và giúp đỡ những các bạn, những cái nhà sáng lập các công ty startup đang tăng trưởng, thì chúng ta có thêm được một góc nhìn về khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như những vấn đề mà các nhà sáng lập đang gặp phải khi mà chúng ta đang mở rộng quy mô, scale up công ty của mình. Một lần nữa thì chúng tôi rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Revo 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những kiến thức, những giá trị của và tinh thần của startup, và những cái bài học và câu chuyện truyền cảm hứng của các vị khách mời. Rất mong các bạn ủng hộ chương trình bằng cách là bấm subscribe kênh Việt Success, hoặc là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập lần sau.